Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, alo. Thưa quý vị, lại là một cái giọng rất là quen thuộc mỗi đầu tuần. Và lại là một câu chào bao gồm 3 khúc. Thứ nhất là xin chào. Thứ hai là mến chào. Và thứ ba là xin thân thương chào. Tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tri Kỷ Cảm Xúc. Thiệt ra ba cái lời chào này nó cũng na ná nhau các bạn, nó cũng chẳng khác gì mấy. Nhưng mà tại sao lại thích ngựa cho nó dài dài xíu? Tại vì cái gì mà trân trọng, cái gì mà to tát, nó lớn lao thì mình phải xé ra chứ. Xé ra cho nó bự. Vì tâm lý con người thì có một cái tật là chuyện bé xé ra to, đúng không? Mà như vậy thì nó hư bột, hư đường. Thì tại sao mình không làm ngược lại, chuyện lớn xé ra cho, xé bự ra xé thiệt là to ra thì có khi nó lại hay. Nên cũng có một thời gian các bạn, tôi cũng ngồi tôi ngẫm nghĩ, nội riêng cái lời chào thôi đó, chào sao cho nó dài xíu, nó cảm động chút xíu, nó trân trọng chút xíu. Tôi ngồi tôi nghĩ các bạn thấy tôi rảnh không? Và thế là nó đẻ ra một cái lời chào ba khúc. Xin chào là coi như chào sơ sơ. Mến chào là bắt đầu mở cửa trái tim rồi. Và thân thương chào có nghĩa là quỵt tẹt ra. Nói thẳng với mọi người, nói thẳng với các bạn là tôi rất yêu quý các bạn. Đó, có dụng ý hết. Nên là mong rằng cái phần đầu, cái phần giải thích tại sao lại chào nó ngựa ngựa như vậy sẽ mang lại một cái không khí, nó tình cảm và nó thân thiết, thân thương. Ha, và đó cũng chính là cái lời chúc mà tôi gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Một tuần mới đầy sự thân thương trong mọi nơi các bạn đến, trong mọi điều các bạn làm, trong mọi khoảnh khắc mà các bạn trải nghiệm qua ha. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính. Đó là một cái chủ đề nó hơi ngược ngược. Tại vì mình hay nghe là người tiêu cực thì sống khổ lắm. Thì cái này cũng thừa nhận thiệt, đúng không? Và người tiêu cực thì mọi người xa lánh lắm. Thì cũng công nhận thiệt. Và cái tư duy tiêu cực nó thường mang lại thất bại lắm. Tại vì làm gì cũng thấy đường thua hết á, đúng không? Thì cũng công nhận thiệt. Nhưng cuộc đời này nó thú vị cái như vậy. Rất hiếm khi một cái việc gì đó mà nó xảy ra 100%. Cái gì nó cũng có hai mặt hết. Và đương nhiên cái này cũng phải nói thật, có những cái thứ mà cái mặt xấu của nó bự chà bá lửa, trong khi cái mặt tốt của nó nhỏ xíu. Nhưng kể cả như vậy, cuộc đời hơn nhau ở cái chữ là sao? Cái chữ linh hoạt, cái chữ hợp lý. Có những thứ trông có vẻ nó không tốt, nhưng biết sử dụng nó, biết đánh, biết tập trung vào đúng cái chỗ tốt của nó là nó ngon lành. Thiệt là nó ngon lành, giống như con dao. Nói thật, sử dụng đúng một chức năng thôi là gọt trái cây thì nó trở thành một cái công dụng, một cái đồ vật nó cực kỳ hữu ích, đúng không? Mặc dù nhìn vô thấy nó nguy hiểm chứ, công nhận không? Đó, thì có rất nhiều thứ trong cuộc sống này cũng như vậy, bao gồm sự tiêu cực. Và bữa nay tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy tại sao tiêu cực nó vẫn cực kỳ tốt trong không chỉ một mà nhiều hoàn cảnh, nhiều trường hợp. Và tại sao có những người tiêu cực nhưng lại sống cực kỳ thành công và hạnh phúc, kể cả trong tình yêu và sự nghiệp. Nghe nó mới lạ chứ. Vì cái người tiêu cực hoàn toàn có thể thành công nha. Mà cái thành công là nó hiển nhiên. Các bạn thấy những cái ông mà đa nghi này nọ, tiêu cực này nọ thành công rất nhiều. Nhưng mà tôi nói bạn, tiêu cực mà nó mang lại hạnh phúc thì nghe nó buồn cười. Nhưng mà lại có đó. Thì bây giờ mình phải vào, mình phân tích, mình mổ xẻ vấn đề. Và các bạn sẽ thấy là những cái điều tôi nói với các bạn, nó hóa ra nó đều rất là bình thường, rất là dễ hiểu. Và các bạn sẽ cảm nhận được hết. Bây giờ nè, thế tóm lại, tiêu cực mà mang lại thành công, tiêu cực mà mang lại hạnh phúc là sao? Mình sẽ đi vào từng ví dụ trước. Và sau mỗi ví dụ, tôi sẽ có một cái sự đúc kết. Lúc đó các bạn sẽ hiểu, quệt tẹt. Các bạn sẽ hiểu cái điều này nó hiển nhiên. Nó không có gì đáng để mà kiểu như lấn cấn cả. Đúng không? Bây giờ cái ví dụ đầu tiên. Bây giờ tôi ví dụ bạn sắp kinh doanh. Mà bạn kinh doanh cái gì cũng được. Bạn mở tiệm sửa xe, bán hủ tiếu. Bạn mở shop quần áo, shop nước hoa. Bạn muốn làm gì bạn làm. Gọi chung là kinh doanh. Thế bây giờ tôi hỏi bạn, trong đầu bạn đang có những cái điều gì? Trong đầu bạn đang quan tâm những cái điều gì? Thì nếu mà bạn trả lời tôi á, hoặc là bạn không cần phải trả lời cho tôi nghe mà bạn nghĩ trong bụng bạn thôi. Đó là bạn đang có sự hưng phấn, bạn đang nghĩ là mình sẽ thành công, mình sẽ kiếm nhiều tiền, mình sẽ mua cái này cái kia. Và ví dụ như bạn ngồi bạn tính tiền lời, mặc dù nó chưa có, nhưng mà những cái người mới kinh doanh nó hay có cái bài toán này lắm. Thí dụ họ bán áo đi, một cái áo họ lời 30 ngàn. Thì họ hay tính những cái bài toán nhân này, mà tôi cũng tính rồi nên tôi biết, tôi hiểu bao cái đồ ý này lắm. Một cái áo mình bán mình lời 30 ngàn thì 10 cái mình lời 300, 100 cái mình lời 3 triệu, 1000 cái mình lời sơ sơ là 30 triệu, thí dụ vậy. 1000 cái mà chia cho 1 tháng 30 ngày thì ngày mình bán tầm ba mấy cái thì cũng được. Ồ, ngon hơn đi làm nhiều. Bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ mấy cái đó. Và với cái số tiền lời mình kiếm được, mình sẽ trích phần làm này, trích phần làm kia, lo lắng cho gia đình, mua sắm bản thân, này nọ đồ, đi xì ba, đi du lịch này nọ đồ, rất là nhiều đúng không? Thì bạn tính những cái thứ đó. Và với một cái người, một cái góc nhìn thực tế như tôi á, nếu mà trong đầu bạn chỉ toàn những cái đó thôi thì tôi hơi quan ngại. Tại vì nó ảo lắm mà, toàn bộ là những cái ảo không à. Thì trong cái trường hợp này, nếu mình lạc quan như vậy thì mình lại chuốc lấy thất bại. Khi mà trải qua rất nhiều thứ, tôi cảm nhận cái điều này là ok, mình lạc quan, mình cứ lạc quan, mình vui, mình cứ vui. Nhưng nó không có bền vững đâu. Và nếu mà nhiều người trong các bạn mà không cảm thấy mà cái chỗ này nó lấn cấn, để tôi nói thêm cái. Với tôi đánh giá rất cao những người mà khi họ bắt đầu kinh doanh, thứ họ nghĩ thường trực trong đầu mình là: một, lỡ không ai mua thì sao? Mà cái này, mình đặt câu hỏi này, mình nghĩ về cái chuyện này, các bạn thấy nó hợp lý không? Nó hợp lý chứ. Và nó rất là thật, nó rất là có thật. Chứ nó không phải là ngồi kiếm mấy cái chuyện xui rủi này nọ đồ, nói ra kiểu như bàn ra, không phải. Nó rất hiển nhiên. Và không phải ai cũng dám nghĩ tới những cái điều tiêu cực này. Nhưng mà nó hoàn toàn phải có. Bây giờ bạn đi gọi vốn, có thể người ta sẽ hỏi bạn câu này, đúng không? Thì không lẽ mấy cái ông mà cấp tiền cho bạn, mấy ông đó tiêu cực à? Thì cứ cho là tiêu cực đi. Nhưng đây là một cái sự tiêu cực cực tốt. Vì mình lo ngại cho một cái rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra. Và đã xảy ra với rất nhiều người tham gia trò chơi này rồi. Lỡ bán không được sao? Rồi ví dụ sẽ có một cái sự lo ngại khác. Là lỡ mà cái nhà mình thuê mà họ lên giá thì sao? Họ tăng 10% thì sao? Họ tăng 20% thì sao? À, cái này tiêu cực không tiêu cực chứ? Nói cái thứ mà không ai muốn nghe. Nhưng hợp lý không? Rất hợp lý, rất thực tế đó. Mà mấy cái ông nào mà mới bắt đầu mà nghĩ càng nhiều về những cái điều tiêu cực này thì càng dễ thành công. Tại vì nó lộ trước mắt. Và né tránh thì không có mang lại vấn đề, không có mang lại hạnh phúc và thành công đâu. Rồi ví dụ lo ngại thêm cái nữa. Thí dụ đến một ngày mình bị hụt vốn thì sao? Ví dụ vốn của mình giờ gom hết có 200 triệu. Quá ít. Thì đến một ngày mình xài tới cái đồng vốn cuối cùng rồi mình làm gì tiếp theo? Rén liền. Trong khi những cái người mà họ lạc quan tếu, họ sẽ nghĩ là họ sẽ có lợi nhuận ngay tháng đầu tiên và họ chẳng bao giờ hết tiền. Nhưng mà những cái người mà bi quan kiểu như thế này, tiêu cực kiểu như thế này, thì họ sẽ nghĩ theo cái hướng là nếu mình xài hết tiền thì phải làm sao đây? Nhưng mà bây giờ nè, hỏi các bạn giữa hai người, một cái người lạc quan, hai người bi quan, ông nào sống thọ hơn? Bạn trả lời coi. Ở đây có ai đã từng kinh doanh mà thất bại không? Và có phải các bạn thất bại vì các bạn quá lạc quan không? Và các bạn ước giá như là mình, ngày xưa giá như mình thực tế hơn, giá như mình tiêu cực hơn theo cái nghĩa trong cái bài kỳ này thì mình đã sống sót lâu rồi. Nếu mà mình tiêu cực theo cái kiểu là mới giàu nhào vô mình chưa làm gì hết mà mình đã nghĩ là lỡ bán không được thì sao? Thì mình sẽ không bị ngáo quyền lực. Và mình biết, à, câu này khó nha, không dễ trả lời nha. Mình sẽ làm gì ta? Chẳng lẽ mình muốn bán một ngày 35 đơn, 50 đơn chỉ bằng một cái việc đơn giản là đăng một cái bài lên Facebook của mình à? Và những cái status bình thường của mình đăng lên, thí dụ như được 20 like thì chẳng lẽ 20 người like này mua hết à? Vô lý, đúng không? Và đây là bạn bè của mình không à? Chẳng lẽ họ mua cho mình hoài à? Vô lý. Thì mình sẽ thấy, à, hóa ra mình không biết bán hàng. Ô, giật mình nha. Mình phải đi học bán hàng thôi, mình phải biết một cái kỹ thuật bán hàng nào đó. Và mình phải phát triển cái kỹ năng đó thì mình mới tự tin được. Chứ không phải mình ngồi đó mình ngáo theo cái kiểu hủ xạ tự nhiên hương. Mở cửa hàng ra thì sẽ có người nườm nượp tới, thì không phải như vậy. Để hóa ra cái sự bi quan này, cái sự tiêu cực này nó cứu mình chứ gì nữa. Rồi có người ngay từ đầu họ đi thuê nhà, họ hỏi là nếu mà bà chủ thấy mình làm ăn được, bả lên 30% thì sao? Thì nếu mà ngay từ đầu mình biết sợ như vậy là mình nghĩ rất nhiều tới cái điều này. Và trong cái lúc mà đàm phán thuê thì mình sẽ nói rõ. Và thứ mình muốn là gì? Đặt cọc ít thôi, 2 tháng thôi. Và thuê theo từng tháng. Nhưng thời gian cam kết là trong 1 năm hay là 1 năm rưỡi hay là 2 năm chị không được lên giá, thí dụ như vậy. Và mình nói rất rõ ngay từ đầu, chịu thì chơi, không chịu thì thôi, đi kiếm chỗ khác. À, hóa ra cái sự bi quan của mình nó làm cho mình lên một cái kế hoạch, một cái chiến lược để mình ký hợp đồng với cái bên cho thuê. Và ai là người có lợi? Mình là người có lợi chứ. Rồi ví dụ mình rất bi quan, mình rất tiêu cực theo cái kiểu là mình có tí tiền đây. Và mình, lỡ mình xài hết thì sao? Tại vì cái gì cũng tốn tiền hết, đụng tới đâu là tiền đó. Mà vốn mình mỏng quá, cũng ớn chứ. Thì vì cái sự tiêu cực đó mình sẽ bỏ hết, mình sẽ cắt hết những cái chi phí không cần thiết. Tranh ảnh, đồ, kiểu như là đề co, trang trí đúng không? Không mua, kiểu vậy á, không mua. Cổng hoa đồ hoành tráng đúng không? Dẹp, không mua. Không có nhiều tiền đâu, không mua. Cái này nhắm mình tự làm được không? Tự làm được, ok. Tự làm, không mua. Ví dụ vậy. Và đứng trước một cái sự đầu tư quá lớn thì mình phải lo lắng liền, mình phải suy nghĩ liền. Trời ơi, mình mà chia một cái cục này, lỡ mà nó không suôn sẻ, mình đào đâu ra tiền, đúng không? Thế là mình phải chia nhỏ vốn ra để sử dụng nhiều lần. Như cái cách mà tôi đã nói trong cái bài khởi nghiệp không ngủm, mình phải thận trọng vậy các bạn. Các bạn thấy là nhìn người ta, đôi khi bạn thấy người ta mạo hiểm, nhưng mà thiệt ra là họ tính hết. Ví dụ một cái người mà đi trên dây á, nhiều khi ở dưới nó có một cái lớp lưới. Thì tôi hỏi các bạn tại sao lại phải giăng lưới ở dưới? Tại vì người ta nghĩ tới cái điều rất tiêu cực, lỡ đang đi mà té xuống sao? Hoặc là mang dù vô, đúng không? Chứ không phải là tự tin ngáo ngáo, không có trang bị gì hết mà đi trên một cái dây, trên một cái ngọn núi. Thì cái đó là có vấn đề về nhận thức. Trong những cái hoàn cảnh này càng bi quan càng an toàn. Và nó là cái sự bi quan thực tế. Nó thể hiện một cái điều là à, tôi nhìn ra được hai mặt của vấn đề nha. Tôi tham gia trò chơi này, tôi tham gia dự án này vì tôi thấy những lợi ích của nó. Vì tôi thấy tiềm năng của nó, vì tôi thấy cái sinh lời của nó. Nhưng tôi không có bị khùng, tôi không có bị ngáo. Tôi cũng nhìn thấy được những vấn đề, những mặt trái của nó đó. Và tôi nhìn thấy hai mặt và tôi trở thành một người thực tế. Chứ cũng không phải là tôi là người quá tiêu cực đâu. Tuy là tôi thích sử dụng cái từ tiêu cực để mà tôi làm nổi bật lên cái vấn đề mà tôi đang muốn nói. Vậy thì tất cả những gì mình làm hãy tiêu cực theo cái nghĩa này. Nhận trách nhiệm, không có né tránh. Thấy một cái sự lấn cấn nào đó, ngay từ đầu nhận trách nhiệm và giải quyết nó trước khi tham gia. Nói thật, vấn đề không phải là vấn đề, mà vấn đề bị né tránh mới là vấn đề. Các bạn suy nghĩ thử câu này coi nó hợp lý không? Mà nhiều khi tôi soạn, tôi vừa nói xong tôi thấy câu này hơi hay hay á nha. Tự nhiên cái nó bọc miệng, nó nói rằng câu thấy cũng hay á. Vấn đề không phải là vấn đề bị né tránh. Vấn đề bị né tránh mới là vấn đề, đúng không? Dũng cảm là không phải mình cứ xông pha liều lĩnh, liều mạng là dũng cảm. Dũng cảm là đôi khi nó bắt đầu bằng một cái điều rất đơn giản trong nhận thức thôi. Mình dám nhìn vào những cái rủi ro có thể xảy ra, đối mặt với nó, giải quyết nó. Đó mới là dũng cảm đi kèm với trách nhiệm, đúng không? Và mình bi quan kiểu này mình sướng lắm. Và bi quan như thế này mới thành công chứ. Bây giờ mình nói về hạnh phúc, mà hạnh phúc thì không có cái gì nói dễ hơn. Mình nói về tình yêu. Thì bây giờ quen nhau cũng vậy các bạn. Ai mà yêu nhau nha, trong đầu chỉ nghĩ là mình sẽ hạnh phúc, mình sẽ vào mối quan hệ này để tận hưởng. À, mình gặp được công chúa rồi. À, mình gặp được hoàng tử rồi. À, anh ta rất giàu. Ô, cô ấy rất đẹp. Giống như hai người bước vào một thiên đường chỉ để sung sướng từ đó về sau, hạnh phúc mãi về sau, giống như truyện cổ tích. Ê, cái này hay nha. Mọi người rất là hay mỉa mai. Cái từ truyện cổ tích các bạn để ý mà xem. Họ thấy một cái chuyện gì đó không thật viển vông mà có phần hơi ngốc nghếch, họ bảo là nghe như truyện cổ tích ha. Thế thì chúng ta cũng phải cẩn thận với những cái truyện cổ tích mà chúng ta mơ mộng, vì chúng ta thấy là thực tế và truyện cổ tích nó cực kỳ khác nhau. Truyện cổ tích đôi khi là một cái điều rất lạc quan. Đương nhiên tôi hiểu là các nhân vật phải trải qua rất nhiều biến cố thì mới đến được với nhau, nhưng tôi rất sợ cái câu và từ đó họ hạnh phúc mãi mãi về sau. Không có đâu, chỗ này ai muốn cãi cãi. Riêng với tôi nói là không bao giờ có. Cuộc đời này nó sóng gió lắm các bạn. Một năm còn có 4 mùa xuân hạ thu đông mà các bạn. Cuộc đời này nó không thể nào mà nó đơn giản như một năm được. Nó là 1 tỷ thứ, 1 tỷ vấn đề. Và nếu mà mình nhào vô mình chỉ có sự lạc quan thôi. Ừ, anh ấy rất tốt, cô ấy rất tốt. Anh rất biết lắng nghe, anh rất tuyệt vời thì... Rồi các bạn sẽ thất vọng khi thấy cái phiên bản không tốt của họ. Kiểu vậy á. Cũng giống như một anh chàng mà yêu một cô nàng vì vẻ ngoài thì đến một ngày thấy cổ rụng tóc, đầu bù tóc rối, cổ mới sinh, da cổ rạn. Anh ta sẽ rất là ớn khi nhìn thấy cái sự xấu xí đó và anh ta ra ngoài tìm một đối tượng đẹp hơn. Ôi thôi, cái câu chuyện này nó rất đau lòng mà nó cứ diễn đi diễn lại trong cuộc sống này. Nên cái sự tiếp cận đầu tiên của một mối quan hệ mà là cái sự lạc quan thái quá tới mức cổ tích. Có phải chúng ta đang dọn đường cho những bi kịch không? Và tôi nghĩ là đôi khi á, nếu các bạn có thể rất là bi quan, rất là tiêu cực, ngay từ đầu có khi lại tốt cho các bạn bằng việc các bạn dám đặt ra những câu hỏi và thẳng thắn thảo luận về nó. Nếu hai đứa mình cãi lộn thì mình sẽ làm gì? Bất đồng quan điểm. Và đừng bao giờ tin vào cái lời kiểu như là anh sẽ luôn nhường em, anh sẽ luôn nhịn, anh sẽ... Không có đâu các bạn. No, no. Để rồi coi nhịn được mấy năm. Mà cái nhịn là cái rất là nguy hiểm. Tại vì không phải ai cũng bác ái Bồ Tát tới mức mà nhịn và chuyển hóa và để cái tiêu cực đó nó lướt qua mình tựa như không. Được như vậy thì quá tốt. Nhưng có những người họ nhịn nhưng mà họ tích lại trong lòng. Nó sinh ra một cái gọi là dồn tụ lại và nó như một trái bom nổ chậm. Đến một ngày nó bùm lên người kia hết hồn. Nên nhịn không phải là vấn đề. Và đây là cái chuyện mà không phải ngày 1, ngày 2 có thể giải quyết được. Bởi vì dám dũng cảm nói lên cái chuyện lấn cấn giữa hai người. Nó là một cái sự dũng cảm tuyệt vời rồi và nó thể hiện một cái sự bi quan. Tiêu cực nhưng đầy trí tuệ, dám nói nếu anh và em cãi lộn, mình sẽ làm gì? Mình sẽ thảo luận với nhau như thế nào? Đâu là điều em muốn nghe, đâu là điều em rất kỵ và em muốn anh không được nói. Và nếu một cái điều mà em quả quyết là đúng nhưng anh không đồng ý, thì chúng ta sẽ làm gì? Các bạn dám nói những cái chuyện đó ngay từ đầu. À, các bạn có dám chọn lọc bạn đời của mình một cách vô cùng khắt khe không? Bạn mướn nhân viên, bạn cũng phỏng vấn 8-9 dòng, đúng không? Có partner làm ăn, bạn cũng phải soi xét đủ thứ. Mà bạn lại cực kỳ cẩu thả, dễ dãi với một cái người mà có thể sống với bạn suốt đời. Có gì đó sai sai. Bạn phỏng vấn một ứng viên, bạn dám hỏi họ những cái câu hỏi mà bạn lo ngại. Và bạn hiểu rằng bạn hỏi câu hỏi đó không phải là để làm cho họ thất bại không phải là kiếm chuyện để đuổi ứng viên đó, đuổi cái người tới phỏng vấn đó ra, mà là bạn đang muốn họ trình bày, giải quyết vấn đề và xem một cái sự phù hợp nào đó hay không. Và cái người ứng viên họ cũng hiểu chúng ta ở đây không phải là để đúng sai với nhau, mà chúng ta cần một giải pháp. Và chúng ta dám đối mặt với những cái chuyện, dám hỏi những câu hỏi hóc búa là vì chúng ta vô cùng muốn hợp tác làm việc với nhau và làm việc càng lâu dài càng tốt. Đó là thái độ mà, và nó rất hợp lý. Thế thì trong một mối quan hệ, chúng ta cũng phải làm như vậy, ít nhất là đại khái như vậy. Vì ai rồi cũng sẽ cãi lộn thôi, cũng phải bất đồng quan điểm thôi, và chúng ta sẽ làm gì? À, anh đề nghị mình cùng đi học một khóa học về tâm lý học gia đình chẳng hạn. À, anh đề nghị chúng ta sẽ cùng đọc cuốn sách này. À, anh đề nghị em hãy nói quan điểm của em cho anh nghe đi. Anh thề luôn, trong lúc em nói, anh chỉ nghe không phán xét. Và anh có một yêu cầu, em cũng phải nghe quan điểm của anh ngay từ đầu. Và chúng ta không cần phải quyết định gì hết, chúng ta cần thông tin để xử lý. Và đôi khi chúng ta sẽ rất khó chịu khi nghe cái quan điểm của người khác. Và anh hy vọng tình yêu thực sự là cái cam kết cùng nhau vượt qua mọi thử thách, chứ không phải là vào đây để hưởng một cái niềm sung sướng nào đó viển vông. Đó là quan điểm tình yêu của anh. Ok, chúng ta có phù hợp hay không? Nếu phù hợp tiếp tục, không phù hợp thì thôi. À, nhiều khi nó cần gắt như vậy đó. Nhưng một cái sự an toàn như vậy, một cái sự thẳng thắn như vậy, trí tuệ và có phần bi quan như vậy, ngay từ đầu nó sẽ khắc phục một cái nỗi đau nào đó mà có thể mấy chục năm sau liên tục bạn phải gánh nhận, đúng không? Rất nhiều cặp vợ chồng khắc khẩu, người này nói người kia không nghe, người kia nói người nào không nghe, rồi đến một ngày nó sinh ra một cái sự bi kịch mang vẻ màu mè, sống vì con, nghe nó nản hết sức. Tức là hai ông bà chán nhau tới tận cổ. Thiếu điều mà đeo bao tay vô lên sàn boxing đấm nhau chắc cũng được. Giả bộ chơi thể thao nhưng mà lên đó quýnh thiệt. Tại vì cái sự ghét nó tích tụ lâu quá mà. Nhưng mà vẫn sát cánh gắn bó với nhau vì ba chữ sống vì con. Nghe nó sai sai làm sao các bạn. Nên đôi khi á, những cái sự ngại ngùng phớt lờ và có phần hơi hèn nhát ban đầu, không dám thẳng thắn nói lên những cái điều bi quan, lại là một cái điều tồi tệ và rất là hèn nhát trong góc nhìn của tôi. Đương nhiên tôi nhìn sự hèn nhát này nó chỉ là đối nghịch với từ dũng cảm thôi. Và cái sự dũng cảm của tôi á, nó đi kèm cái sự trách nhiệm, là đơn giản là bước vào một cái điều gì đó, mình nhìn nó thực tế và mình thấy vấn đề. Chứ không phải mình mơ mộng viển vông. Cuộc sống này mà sống như truyện cổ tích thì nó khổ lắm. Mà nhiều khi mình lỡ mình phong bạc, mình lỡ mình xây dựng một cái góc nhìn, một cái hình ảnh, một cái hình tượng truyện cổ tích mà đời mình trong ruột nó lại bất hạnh, thì mình lại tốn thêm năng lượng để mình giữ cái hình ảnh đó trong mắt mọi người, nó rất mệt, đúng không? Sao không đúng ngay từ đầu? Mà đúng ngay từ đầu nó khó chứ. Các bạn công nhận đúng ngay từ đầu nó cực khó. Cái tình yêu, một cái mối quan hệ nó giống như là ok, mình gặp một người mình thấy hơi hơi phù hợp, cái mình nói họ, bây giờ anh muốn rủ em lên một con tàu. Con tàu đó có cái hiệu là hiệu gia đình. Và con tàu đó sẽ chuẩn bị ra khơi, chuẩn bị ra biển lớn. Nó sẽ đụng rất nhiều thứ giông bão. Tối nay sẽ có một cái cơn bão tên là cơm áo gạo tiền. Một tháng sau sẽ có một cái cơn bão tên là ghen tuông. Tuần sau sẽ có một cái cơn bão tên là con cái. Năm sau sẽ có một cái cơn bão tên là say nắng một em nào đó ở công ty. Năm năm nữa sẽ có một cái cơn bão tên là bị sa thải, bị đuổi việc. Đó là con tàu mà chúng ta sẽ trải qua đó. Bi quan không em? Bi quan chứ. Nhìn tương lai tối thui à. Và anh chỉ muốn thực tế với chúng ta thôi. Chúng ta đang không có đi vào một thiên đường đâu. Vì tình yêu không phải là vào đó để hưởng đâu. Nếu mà tình yêu theo nghĩa đó là chúng ta quen nhau 2 tháng thôi rồi chia tay rồi quen người khác và cứ thế lặp lại cho tới hết đời, mãi mãi không bao giờ có một cái nỗi đau nào mà sâu hết, nó yên tâm. Nhưng mà nếu mình muốn gắn bó với một người nào đó thì cái góc nhìn nó phải khác. Tình yêu là khi chúng ta gặp vấn đề và chúng ta nắm tay nhau đi qua được nó thì đó mới là tình yêu chứ. Còn mấy cha nhào vô, mấy cha đòi người ta phải hoàn hảo, đòi người ta phải đáp ứng cho mình cái này cái nọ thì tôi không biết sao gọi là tình yêu nữa. Thế vai trò của mình là gì trong đó? Là một người hưởng thụ à, đúng không? Và cái sự bất mãn lớn nhất là khi mình là cái người cố gắng mà người kia họ không cố. Nó cay vô cùng cay. Bạn công nhận không? Nên chọn lọc cho nó kỹ. Bao nhiêu tuổi không quan trọng. Chọn lọc thật kỹ. Ít nhất phải là cái người có một cái quan niệm tình yêu giống bạn. Và đó là cái sự bắt đầu rất tuyệt vời rồi. Và họ hiểu rằng à, khá nhiều thử thách đấy. À, khá nhiều chuyện đấy. Con tàu này nó cũng xịn á, nó chất liệu nó cũng tốt quá, nhưng mà gặp giông bão cũng chồng chềnh lắm. Đương nhiên mình không phải lúc nào mình cũng bi quan các bạn. Trên cái hành trình con tàu đó thì vẫn có bình minh, vẫn có lúc mà ngồi câu cá, vẫn có lúc mà không khí mát lành, trong lành, mát dịu. Rồi có khi mình tấp vào một hòn đảo, mình thấy có con ốc, mình bước xuống mình bắt lên, mình nướng ăn, nướng mỡ hành, đồ ngon mà. Bao nhiêu cái mộng mơ mình cũng nhận luôn những cái điều tuyệt vời đó. Nhưng đừng có bịt mắt, đừng làm như thể là mình không thấy được những cái cơn bão mà hồi nãy tôi liệt kê kể tên. Và nếu mình thấy tất cả mọi thứ toàn vẹn như vậy, bạn tin tôi đi, bạn sẽ đi rất dài, dài khủng khiếp luôn. Và mọi người nhìn vào bạn nói, u tình duyên đứa này hên ghê ha. Mà người ta không biết, trong chăn mới biết chăn có rận. Quan trọng là cái kỹ năng bắt rận và giặt cái mền, giặt cái chăn đó của mọi người. Ai đỉnh hơn ai, đúng không? Ha, nên bi quan đi. Theo cái nghĩa này, thành công sẽ hạnh phúc là một cái kết quả tất yếu. Vì đôi khi mình chưa làm gì hết, mình đã trở thành một người dũng cảm và có trách nhiệm rồi. Nhiều người ở ngoài hổ báo nhưng mà đôi khi họ rất nhát. Ở bên trong họ không dám nhìn vào sự thật. Thì như vậy là cũng chưa có can đảm gan dạ lắm đâu. Hy vọng bài này sau khi nghe xong, các bạn sẽ có một cái góc nhìn tương đối khác về hạnh phúc và thành công trong cuộc sống này. Và biết đâu đấy, một dịp nào đó bạn có cái duyên, bạn cà phê với một cái người hạnh phúc trong gia đình, hạnh phúc trong công việc. Bạn giả bộ, bạn hỏi thử mấy cái chuyện này coi. Có thể họ sẽ nói theo cái hướng gần gần giống mà tôi nói đó. Biết đâu hên xui đúng không? Thôi, bài kỳ này cũng dài rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe và chia sẻ với tôi. Bây giờ thì thôi, mình bye bye nhau một tuần. Và tuần sau gặp nhau chém gió tiếp nha. Hẹn tuần sau chỗ cũ.